An Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài tường thuật thánh lễ bế mạc năm thánh 2010 tại giáo phận Mỹ Tho của linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh cho công bố văn thư của Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo làm đặc sứ tham dự các lễ nghi bế mạc năm thánh tại Việt Nam. Trong lá thư đề ngày 21 tháng 12 vừa qua, gửi cho Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, công cuộc rao giảng tin mừng tại Việt Nam được các nhà thừa sai khởi sự giữa bao khó khăn đã mang lại thành quả rất phong phú, mà hoa trái đầu mùa là các thánh tử đạo Việt Nam. Đức Thánh Cha nói đến hai biến cố được giáo hội tại Việt Nam kỷ niệm trong năm thánh là 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam. Trong lá thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Diaz làm đặc sứ chủ tòa các lễ nghi bế mạc năm thánh tại Việt Nam, Đức Thánh Cha cũng giải thích chủ đề được giáo hội tại Việt Nam chọn là chúng ta hãy cùng đi với mẹ để loan báo tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này gợi lại cuộc hành trình của Đức Trinh Nữ Maria là người mong mắn lên đường mang tin vui và ân sủng của Chúa Cứu Thế đến cho bà Elizabeth. Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Hiền đệ, hãy nhắn nhủ mọi người canh tân lòng nhiệt thành tông đồ, để nhờ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa được mọi người chúc tụng vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời. Kết thúc lá thư gửi Đức Hồng Y Diaz, Đức Thánh Cha kêu gọi. Để cho toàn dân Việt Nam được thịnh vượng hơn, chúng tôi nhắn nhủ cộng đoàn công giáo tại Việt Nam, được xây dựng theo nghĩa vừa nói trên. Hãy tăng cường tình hiệp nhất giữa các vị chủ chăn với nhau, cũng như giữa các vị chủ chăn với các tín hữu. Thăng tiến việc đào tạo nhân bản và tu đức cho các ứng sinh linh mục, việc thường huấn cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, cũng như chuẩn bị thích hợp cho giáo dân.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia sẻ bữa ăn Giáng sinh với 250 người vô gia cư tại Roma. Trưa Chủ nhật 26 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ Teresa Calcutta, Đức Thánh Cha đã dùng bữa với khoảng 250 người vô gia cư do cộng đồng các nữ tu thừa sai bác ái tại Roma chăm sóc. Sau bữa ăn này, Đức Thánh Cha nói rằng bác ái là sức mạnh thay đổi thế giới. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha vinh danh mẹ Teresa Calcutta và cuộc sống khiêm nhường và ẩn dật của mẹ. Ngồi đồng bàn với Đức Thánh Cha có khoảng 15 người, trong đó có nhiều người đến từ Haiti, Ấn Độ, Ethiopia, Côte d'Ivoire, Gabon và Trung Quốc. Hiện nay, các tu sĩ thừa sai bác ái đang phụ trách hàng chục trung tâm đón tiếp dành cho những người túng thiếu và neo đơn không có nơi nương tựa, những người mắc bệnh tâm trí, những thiếu nữ có con ngoại hôn hay các bệnh nhân sida. Theo ước muốn của Đức Cố Phaolô Đệ Lục, một trong những trung tâm đón tiếp này được thiết lập ngay bên trong Vatican. Hàng năm, cứ đến ngày 26 tháng 12, các trung tâm này tổ chức một bữa cơm dành cho những người kém may mắn này. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến chia sẻ bữa ăn với người nghèo. Năm 2009, lần đầu tiên, Ngài dùng bữa với trên 150 người nghèo trong nhà ăn chung của cộng đồng Thánh Egidio.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói, đừng bao giờ từ bỏ bàn tay Chúa khi bị cám dỗ. trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 28 tháng 12 vừa qua, khi ôn lại cuộc đời và gương sáng của thánh nữ Caterina Bologna, Đức Thánh Cha nói rằng, ngay cả khi đứng trước các cơn cám dỗ mà tất cả chúng ta đều gặp phải, chúng ta đừng bao giờ từ bỏ bàn tay Chúa để thực hiện chương trình mà Chúa dành cho mỗi người, bởi vì Ngài là đá tảng vững chắc duy nhất, trên đó chúng ta xây dựng cuộc đời. Thánh nữ Caterina Bologna chào đời trong một gia đình quý tộc tại Ferrara năm 1413. Cha là một tiến sĩ luật tại Padua. Năm 1424, khi được 11 tuổi, thánh nữ được đưa vào phục vụ trong triều đình. Nhờ vậy thánh nữ đã có được một nền giáo dục đầy đủ, thông thạo tiếng Latin, hội họa và làm thơ. Nhưng cuộc sống xa hoa trong triều đình đã không làm cho người thiếu nữ bị sa đọa. Năm 1426, thánh nữ rời bỏ triều đình để gia nhập vào một nhóm thiếu nữ, sống chung với nhau và chuyên chăm cầu nguyện. Nhưng không bao lâu có sự căng thẳng trong cộng đồng giữa những người muốn sống theo tu đức của thánh Augustino và những người muốn sống theo tinh thần của thánh Francisco Assisi. Người trưởng nhóm muốn thiết lập một tu viện Augustino, trong khi thánh nữ Caterina và một số khác lại quyết định sống theo luật của thánh nữ Clara. Trong tu viện thánh thể, thánh nữ và các bạn đã đón nhận được một sự huấn luyện tu đức đúng đắn và gặp được cha Bernardino da Siena. Trong bầu khí này, thánh nữ đã xưng tội, xin Chúa tha thứ và cảm nghiệm được lòng nhân từ của Chúa. Năm 1431, thánh nữ có được thị kiến về cuộc chung thẩm. Cảnh tượng này đã thúc đẩy thánh nữ gia tăng cầu nguyện và sám hối vì phần rỗi các linh hồn. Ma quỷ tiếp tục tấn công, nhưng thánh nữ hoàn toàn phó thác cho Chúa và mẹ Maria. Trong các tác phẩm của mình, thánh nữ để lại cho chúng ta một số đặc điểm của cuộc chiến đấu. Trong đó, thánh nữ luôn chiến thắng nhờ ơn Chúa. Thánh nữ qua đời năm 1463 và được phong thánh năm 1712. Hiện thân xác của thánh nữ vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong nhà nguyện của dòng tại thành phố Bologna.
Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem kêu gọi yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình. Trong bài giảng Thánh lễ Giáng sinh, Đức cha Fuad Wall, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, kêu gọi các tín hữu Kitô hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thượng Phụ Wall nói, Giáng sinh trình bày cho chúng ta giá trị độc nhất của sự sống con người. Mỗi một đứa trẻ được sinh ra hay chưa chào đời đều có một phẩm giá riêng biệt và đáng được tôn trọng bởi vì được tạo thành theo hình ảnh của Hài Nhi Giê-xu trong máng cỏ. Cùng với lời kêu gọi yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình, Đức Thượng Phụ Jerusalem còn than phiền về tệ nạn phá thai và các cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Ngài nói rằng, thật là đau buồn khi phải nhìn thấy trong thế giới chúng ta hàng triệu cuộc phá thai diễn ra mỗi năm vì lòng ích kỷ, vì cứng lòng, vì không hiểu biết, vì thiếu chuẩn bị để đón nhận và nuôi dưỡng sự sống, cũng như khước từ sự sống ngay từ phút giây đầu tiên được thụ thai. Tất cả những hành động này gia tăng các vết thương và đau khổ của chúng ta, ngay cả đối với những người phạm những hành động ấy. Đức Thượng Phụ Jerusalem cũng nói rằng, có gần 80% trẻ em trên thế giới lớn lên trong những điều kiện sống khó khăn và nghịch cảnh. Ngài nói, trong một thế giới bị xâu xé vì bạo động và chủ nghĩa cực đoan là chủ nghĩa biện minh cho những hành động xấu xa nhất, kể cả giết người trong các nhà thờ. Hài Nhi Bethlehem nhắc nhở chúng ta rằng, giới răn đầu tiên là yêu thương. Ngài dạy chúng ta tha thứ và hòa giải, ngay cả với kẻ thù của chúng ta.
Tin Việt Nam. Thông báo của Ban Diễn Nguyện dịp Bế Mạc Lâm Thánh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý anh chị em hành hương về La Vang trong dịp Bế Mạc Lâm Thánh. Theo chương trình, Cộng đoàn Hành Hương chúng ta sẽ có một buổi canh thức bên mẹ La Vang vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2011 tại lễ đài chính. Ban diễn nguyện chúng con sẽ cố gắng làm sao để buổi canh thức thật sự là một buổi cầu nguyện cộng đồng. Vậy, để buổi canh thức, trong đó có phần suy tôn thánh thể, được thật sốt sắng và sinh động, chúng con thiết tha kính mời cộng đoàn hành hương tham gia tích cực, bằng cách xin mỗi người mang theo một cây nến nhỏ, và nhất là hãy cùng cất cao tiếng hát và làm cử điệu đưa cao nến sáng. Chúng con tin tưởng cách riêng các cộng đoàn tu sĩ và các hội đoàn là những hạt nhân tích cực nhất, sẽ khuyến khích cộng đoàn cùng tham gia. Hầu hết các bài hát đều quen thuộc như Hãy Vùng Đứng, Hang Bê-lem, Kinh Hòa Bình, Lạy Chúa, Bao Ngày Tháng, Con Quỳ Gối, Này Con Là Đá, Tantum Ego, và Cùng Mẹ Ra Khơi. Sau đây là nội dung tổng quát đêm diễn nguyện lễ hiển linh. Chủ đề Cùng Mẹ Đi Loan Báo Tin Mừng. Phần mở đầu, một thoáng La Vang. Với mẹ La Vang, cộng đoàn hành hương chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình. Phần 1. Thiên Chúa hứa. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Isaiah chương 9 câu 1. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Isaiah chương 60 câu 1. Phần 2. Thiên Chúa ở giữa con người. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu chúng ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Isaiah chương 9 câu 5. Phần thứ 3. Con người đón nhận và sống tin mừng. Con người thờ lạy hài nhi, ngôi lời Thiên Chúa và là tin mừng. Con người sống tin mừng qua việc phục vụ. Phần thứ 4. Thiên Chúa ở với con người. Suy tôn thánh thể. Thánh thể, đỉnh cao và sức mạnh của tình yêu. Phần kết thúc. Hội Thánh Việt Nam cùng mẹ đi loan báo tin mừng. Cùng mẹ ra khơi. Ban diễn nguyện chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha cùng cộng đoàn hành hương. Xin mẹ La Vang chúc lành cho tất cả chúng ta.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài tường thuật Thánh lễ Bế Mạc năm Thánh 2010 tại Giáo phận Mỹ Tho do Hoàng Minh trình bày. quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin đọc lại bài tường thuật của Linh Mục Giuse Nguyễn Tấn Hải về thánh lễ bế mạc năm thánh 2010 tại giáo phận Mỹ Tho. Vào lúc 9 giờ 30 sáng, ngày 1 tháng Giêng năm 2011, tại Đài Đức Mẹ trong khuôn viên Tòa Giám Mục và Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, số 32 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã diễn ra thánh lễ bế mạc năm thánh của giáo phận Mỹ Tho. Trong khuôn viên vẫn còn nguyên vẹn những trang trí rất đẹp mắt của dịp đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, nên ban tổ chức cũng đỡ một phần vất vả. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng trang trí thêm những bình hoa tươi đẹp cho lễ đài và những băng rôn có chữ Thánh lễ bế mạc năm thánh ở chung quanh. Thánh lễ do Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha có 68 linh mục trong giáo phận thuộc 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Tham dự thánh lễ có quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân An, dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, các chúng sinh và giáo dân trong giáo phận. Trong năm 2010 vừa qua, có nhiều sự kiện và đại lễ diễn ra cấp giáo phận, nên Đức cha thương giáo dân ở xa xôi đi lại nhiều vất vả. Vì thế, trong thông báo về thánh lễ bế mạc năm thánh của giáo phận gửi đến quý cha và đã được đăng tải trên trang mạng giáo phận Mỹ Tho.net, chỉ xin quý cha báo cho anh chị em giáo dân biết để cùng hiệp thông cầu nguyện và nếu có thể được thì đến tham dự thánh lễ. Thế nhưng, có những giáo dân ở những giáo xứ rất xa đang vào mùa cấy lúa của tỉnh Đồng Tháp cũng đã đến tham dự thánh lễ như Mỹ Long, An Long, Cao Lãnh. Số giáo dân dự lễ phần đông còn lại là ở tỉnh Tiền Giang, tập trung gần thành phố Mỹ Tho. Tổng số giáo dân tham dự thánh lễ khoảng 2.000 người. Trong thánh lễ có sự góp mặt rất đặc biệt của đội trống, gồm khoảng 40 nữ tu và tu sinh của dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, đã làm cho thánh lễ thêm phần long trọng. Khi đoàn đồng tế từ tòa giám mục tiến ra lễ đài, thì đội trống đánh một bài vừa sôi nổi vừa trầm hùng, tạo nên bầu khí sống động, mạnh mẽ và phấn khởi cho cộng đoàn tham dự thánh lễ. Khi tiếng trống vừa dứt, ca đoàn tổng hợp gồm các ca viên của giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Bình Tạo, An Đức và Chánh Tòa do cha Giuse Bùi Văn Hoàng đánh nhịp và cộng đoàn do cha Giuse Nguyễn Văn Nhàn đánh nhịp đã cùng nhau sốt sắng hát vang bài ca nhập lễ Nữ Vương Hòa Bình của tác giả Hải Linh. Kính mừng Nữ Vương Hòa Bình, đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha hướng ý cộng đoàn như sau. Xin kính chào cho tổng đại diện, các cha quản hạt, quý cha, quý nữ tu, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, và hôm nay chúng ta tụ nhau lại đây để cử hành cách trọng thể, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, bế mạc năm thánh trong giáo phận chúng ta. Vậy, chúng ta hãy hân hoan cử hành thánh lễ này với tất cả tình yêu dành cho Chúa, cho Mẹ Maria và cho Hội Thánh. Cùng ý hướng trên, trong bài giảng, Đức cha nói rằng, hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, vừa là ngày lễ Đức Maria là Mẹ Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta long trọng bế mạc năm thánh trong giáo phận chúng ta. Tâm tình đầu tiên của chúng ta là hân hoan vui sướng, vui vì chúng ta đã lãnh nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa trong năm qua. Dù đã trải qua nhiều sóng gió bên trong và bên ngoài, giáo hội của Chúa Kitô tại Việt Nam vẫn được bình an và vững vàng tiến bước. Chúa đã yêu thương và gìn giữ giáo hội trong tình yêu và sự trung thành với Chúa, cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã yêu thương chăm sóc chúng ta, từng người và mọi người. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Kế đến, Đức cha đề cao vai trò của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ và sự cao trọng của người. Và Đức Cha cũng nhắc đến một điều quan trọng nữa là chỉ có Chúa Giêsu đấng cứu độ duy nhất và Đức Maria là mẹ của người. Kết thúc bài giảng, Đức Cha mở ra một viễn ảnh tốt đẹp cho tương lai con người, gia đình, xã hội và thế giới. Năm mới dương lịch được mở ra với lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, cũng mở ra cho nhân loại chúng ta một niềm hy vọng mới. Dù tội lỗi con người có ngập tràn, dù sự độc ác của con người có ghê sợ đến mấy, tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi và sự chết. Và đó mới là tiếng nói cuối cùng, tiếng nói quyết định về vận mệnh của loài người và của mỗi người chúng ta. Nhưng khốn cho ai lạm dụng lòng thương xót của Chúa, và phúc cho ai đưa lòng thương xót ấy vào trong cuộc đời, trong gia đình, xã hội và ngôi nhà thế giới. Trong khi long trọng ban phép lành toàn xá vào cuối thánh lễ, Đức Cha ban huấn từ cho cộng đoàn như sau: chúng ta bước sang năm mới rồi. Điều đầu tiên trong năm mới và chúng ta cầu chúc cho nhau, đó là chúc được bình an, vui tươi, may mắn. Người có đạo chúng ta còn chúc cho nhau được đầy tràn ơn của Chúa, niềm vui của Chúa. Đó là điều mà tôi cầu chúc cho tất cả mọi người trong ngày đầu năm này, cũng là ngày bế mạc năm thánh và là ngày lễ lớn của mẹ Maria, mẹ chúng ta. Mẹ Maria chắc chắn sẽ gìn giữ và bảo vệ chúng ta trong năm mới và sẽ an ủi nếu có những điều không may mắn xảy ra cho chúng ta, và sẽ gìn giữ chúng ta nếu có những cám dỗ tội lỗi kéo chúng ta xa rời đức tin. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút với bài thánh ca năm thánh Mùa Hồng Ân rất hùng hồn. Đây Mùa Hồng Ân, trời mới đất mới chói chang, Giáo hội Việt Nam hân hoan đón mừng năm thánh. Giáo phận Mỹ Tho đã hòa chung nhịp sóng năm thánh với Giáo hội Việt Nam năm 2010, mừng 350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa, đàng trong và đàng ngoài, mừng 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, mừng 50 năm thiết lập Giáo phận Mỹ Tho. Giáo phận đã hân hoan khai mạc năm thánh vào ngày 27 tháng 11 năm 2009 tại giáo xứ Ba Dòng. Nhìn lại chặng đường năm thánh đã qua trong giáo phận với biết bao hồng ân được lãnh nhận từ Thiên Chúa, theo như nhận định của Đức Cha, thì mọi thành phần trong giáo phận đã sốt sắng và tích cực trong năm thánh, đã tìm hiểu, học hỏi và sống tinh thần hiệp thông với Giáo hội Việt Nam và với giáo phận. Chỉ còn một vài giáo xứ ở những vùng rất xa xôi trong giáo phận thì còn bị hạn chế do điều kiện khách quan. Nhìn chung, mọi thành phần trong giáo phận đã sống năm thánh rất ý thức, vui tươi, đoàn kết và cộng tác tích cực với Đức Cha, các linh mục và tu sĩ để cùng xây dựng và phát triển giáo phận về nhiều mặt theo tinh thần giáo hội và như lòng Chúa mong ước. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyện cầu của trinh nữ rất thánh Maria tuôn đổ muôn hồng phúc và ơn lành cho giáo phận chúng ta, để chúng ta tiếp tục sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ lẫn nhau trong tình yêu Chúa. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bàn về đề tài Giáo hội sơ khai quan niệm về sự hiện diện thánh thể. Trong Tân Ước và nhất là trong lời truyền phép Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận ra quan niệm của Giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Đó là lời Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, nhưng những lời này đã được đọc lại, giải thích lại cho mỗi giáo đoàn, nhất là khi họ cử hành bữa tiệc bẻ bánh với nhau. Đây là sự hiểu biết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể. Người ta không thấy các thánh ký dùng các từ ngữ chuyên môn như từ ngữ hiện diện thánh thể, hiện diện cách đích thực và trọn vẹn. Người ta cũng không thấy nói rằng Chúa Giêsu ngự trong thánh thể hoặc Chúa Giêsu ngự trong hình bánh và hình rượu. Chúng ta chỉ đọc được câu nói của Chúa Giêsu Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta." Đó là xác quyết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể dựa trên câu nói của Chúa Giêsu. Khi nói như vậy, Chúa Giêsu đã muốn đồng hóa bánh và rượu được đặt ở trước mặt Chúa với điều Ngài muốn chỉ tới là mình Ngài và máu Ngài. Câu nói của Chúa Giêsu Kitô không chỉ nhắm tới việc Chúa Kitô ở trong hình bánh và hình rượu mà thôi, hoặc Ngài nhờ sự hiện diện thánh thể để rồi hiện diện trong giáo hội. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu Kitô bao gồm nhiều điều khác nữa, như sự hiện diện thánh thể, hy tế thánh thể, việc bánh được biến đổi từ chất bánh trở nên mình của Chúa và rượu được biến đổi từ chất rượu để trở nên máu của Chúa. Vì không thể có sự hiện diện thánh thể nếu không có sự biến đổi từ bánh và rượu nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Và sự hiện diện này sẽ không được trọn vẹn nếu không là một sự hiện diện để hiến dâng lễ vật lên Chúa Cha. Vì những lý do trên, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng câu nói của Chúa Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta" là câu nói nguyên khởi và nòng cốt, vì từ câu nói này người ta rút ra những kết luận khác về sự hiện diện thánh thể, về sự biến thể và về tính cách hy tế của thánh thể. Đến đây, chúng ta phải nhắc lại rằng trong Tân Ước, các thánh ký khi nói về thánh thể đã nhấn mạnh đến cái gì có thật qua dấu hiệu bí tích là bánh và rượu. Điều có thật này không chỉ được nhận ra qua việc nhìn thấy mà thôi, mà còn là sự vật có thể lãnh nhận được. Các dấu hiệu bí tích bánh và rượu là cách thế để cho nhận ra mối liên hệ rất gần gũi giữa chúng ta và Chúa Kitô. Vì qua các dấu hiệu này, người tín hữu có thể đón nhận Chúa Kitô vào trong mình. Người ta có thể để cho Ngài ngự vào lòng mình, và chính họ cũng được ở trong Chúa Kitô qua việc rước lễ. Khi nói Chúa Kitô hiện diện qua dấu hiệu thánh thể, người ta không hiểu là Ngài có mặt như Ngài ở trong căn phòng tiệc ly một cách chung chung như vậy, hoặc Ngài ở giữa bàn tiệc thánh thể. Nhưng sự có mặt của Ngài, sự hiện diện của Ngài gắn liền với tấm bánh và chén rượu đang ở trước mặt đây. Như vậy, sự có mặt của Ngài gắn liền với một sự vật thu hẹp cụ thể, và người ta có thể nhận ra sự có mặt đó qua mắt nhìn, qua việc đụng chạm tới, qua việc thưởng thức mùi vị, vì họ đón nhận Ngài như lương thực nuôi sống. Người ta còn phải xác nhận thêm một điều nữa, là có sự đồng hóa thực sự khi Chúa Kitô nói: "Này là mình ta, này là máu ta." Nghĩa là có sự đồng hóa giữa điều Chúa Kitô nói tới và tấm bánh, chén rượu. Như vậy, đã có xác quyết về tính cách đích thực của mình và máu Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Người ta không thể coi đây là bánh và rượu nữa. Nhiệm vụ của hình bánh và rượu, như chúng ta nói trên đây, là giúp nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và cho thấy mình và máu Thánh Chúa trở nên lương thực và nêu bật tính cách hy tế của mình và máu Chúa Kitô. Như thế chúng ta thấy quan niệm của giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể rất đơn sơ, dễ hiểu, và những tư tưởng vừa được trình bày trên cho thấy sự hiện diện đó qua dấu hiệu của hình bánh và hình rượu. Một điểm nữa cũng cần lưu ý, đó là sự hiện diện thánh thể, đích thực và trọn vẹn, nhắm vào toàn thể giáo hội. Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể là để biểu lộ sự hiện diện của Ngài trong giáo hội và cho giáo hội. Điều này được nhận ra do khung cảnh của việc thiết lập phép thánh thể trong một bữa tiệc quy tụ muôn dân, gồm nhiều người được mời tới tham dự vào bàn tiệc nước trời. Các hình ảnh của bữa tiệc chánh chung được mô tả trong Cựu Ước, nhất là trong sách các tiên tri, đều cho thấy trước về bữa tiệc thánh thể thực hiện lời mời gọi của Thiên Chúa gửi tới muôn dân, để họ tham dự vào bàn tiệc của Ngài. Hơn nữa, thánh thể cũng gắn liền với giao ước mới, vì chính Chúa Kitô đã muốn lấy máu của Ngài mà thiết lập giao ước mới, khi Ngài nói, này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Những người tham dự vào bàn tiệc thánh thể sẽ trở nên dân của giao ước mới, tức là giáo hội. Trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, chúng ta nghe vị chủ tế cầu nguyện như sau: xin cho chúng con khi được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Dân mới này, Chúa Giêsu qua phép thánh thể chuẩn bị họ để xứng đáng tham dự vào bàn tiệc nước trời của Thiên Chúa Cha. Như thế, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về quan niệm của giáo hội thời sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Quan niệm rất đơn sơ, nhưng cũng rất vững chắc. Quan niệm này được suy niệm rút ra từ lời truyền phép của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Nó bao gồm cả việc biến thể. Giáo hội các thế kỷ đầu đã chấp nhận và biểu lộ niềm tin này qua việc cử hành thánh thể, qua việc tham dự thánh thể như việc chịu lễ, việc đưa mình thánh cho bệnh nhân. Nhưng dần dần quan niệm sơ khởi về sự hiện diện thánh thể được khai triển thêm để có được một nền tảng suy luận vững chắc, cho dù người ta không thể nào thấu hiểu nổi về mầu nhiệm cao cả này. Điều chúng ta tin cũng cần được xác tín thêm nhờ các lý luận của trí khôn con người. Trong các thế kỷ tiếp liền với các thế kỷ đầu này, quan niệm trên về sự hiện diện thánh thể vẫn được chấp nhận, chưa có gì thay đổi về cách trình bày hay lối diễn tả. Dần dần khoa thần học bí tích đã được đào sâu để giúp suy tư thêm về sự hiện diện thánh thể. Điều này có nghĩa là người ta tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa Chúa Kitô và các hình bánh và hình rượu. Giai đoạn suy tư thêm về sự hiện diện Chúa Kitô ở trong thánh thể được diễn tả với những từ ngữ chuyên môn như trong giáo lý chúng ta thấy ngày nay, như từ hiện diện, từ ngữ trong hình bánh và hình rượu, và từ biến thể. Các suy tư thần học làm sáng tỏ hơn và giúp chúng ta hiểu thêm về câu nói của Chúa Giêsu: này là mình ta, này là máu ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài bốn dấu chỉ diễn tả sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa là thiên nhiên, lịch sử, thời gian và Israel dân được tuyển chọn, các thánh vịnh cũng giới thiệu một kiểu gặp gỡ khác với Thiên Chúa vượt ngoài các dấu chỉ bề ngoài. Đó là điều chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm thần bí. Học giả Franken nghiên cứu đề tài này và đi tới kết luận rằng kiểu suy niệm Đông Phương bao gồm việc xuất thần trong đền thờ, sự an bình tràn đầy có được với lời Chúa, được diễn tả ra trong lời cầu nguyện, thái độ giơ cao hai tay và sau cùng kinh nghiệm thị kiến của Thiên Chúa, tất cả đều cho thấy có một khuynh hướng kết hiệp thần bí trong các thánh vị. Vì là dân riêng được Gia-vê Thiên Chúa tuyển chọn, Israel cũng được Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn toàn cuộc sống của họ. Vì thế tín hữu kiên trì suy gẫm lề luật Chúa và sống theo để được hoàn thiện. Người vui thú với lề luật Chúa nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày là người có phúc, như viết trong Thánh Vịnh 1 câu 2. Tác giả Thánh Vịnh 78 khẳng định rằng Thiên Chúa ban huấn lệnh cho nhà Gia-cóp, đặt ra lề luật cho Israel, dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại cho con cháu các cụ được tường, hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết, rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Thánh Vịnh 103 cho biết Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-xê biết đường lối của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 148 khẳng định Chúa định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 147 nói, người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Miêu tả luật pháp Chúa, tác giả Thánh Vịnh 19 xác quyết, luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa quả là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Thánh Vịnh 119 là một tiểu khảo luận về lề luật mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Israel. Tác giả xin với Chúa như sau: xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc triệu. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Thánh ý Ngài con chú tâm suy gẫm, luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn cả địch thù, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Chính vì việc suy gẫm và thực hành thánh ý Chúa đem lại hoan lạc cho tâm hồn, nên tác giả Thánh Vịnh 119 mới xin với Chúa rằng, với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh, để con được am tường thánh ý. Mệnh lệnh Ngài con yêu con quý, quý hơn vàng hơn cả vàng y. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ, thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Thánh chỉ Ngài xin dạy về tôi. Và tác giả ca tụng sự công minh chính trực của lề luật Chúa, và cho dù có gặp gian truân khốn khó, ông vẫn nhất quyết trung thành tuân giữ. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành chí công. Dầu hèn mọn và bị người khinh rẻ, huấn lệnh ngài con cũng chẳng quên. Công lý Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh ngài vẫn làm con vui thỏa. Thánh ý ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Chính vì trung thành tuân giữ lề luật Chúa nên tín hữu bị phường gian ác bách hại. Vì thế họ kêu xin Chúa giúp. Con kêu van hết lòng lạy Chúa, thánh chỉ ngài con sẽ vâng theo. Con kêu lên Chúa xin ngài cứu chữa, để con tuân giữ thánh ý ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của ngài. Bọn bất lương sống xa luật ngài, đã đến gần con mà bách hại. Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. Về thánh ý từ lâu con đã hiểu, ngài đã thiết lập đến muôn đời. Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát. Vì con chẳng quên luật pháp ngài, xin biện hộ và cứu chuộc con, theo lời hứa của ngài, xin cho con được sống. Ơn cứu độ ở xa kẻ giữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ ngài. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật nhiều, nhưng thánh ý ngài con chẳng lìa xa. Chúa thấy cho, lòng con mộ mến huấn lệnh ngài, lạy Chúa, vì ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của ngài tồn tại muôn năm. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp ngài những mến cùng yêu. Hoa trái của thái độ sống kết hiệp thần bí ấy là sự an bình thanh thản và lòng kiên trì mến yêu thánh ý và lề luật Chúa. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa con đợi trong ơn ngài cứu độ, mệnh lệnh ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Lạy Chúa con khát khao ơn ngài cứu độ, luật ngài làm con vui sướng thỏa thuê. Như đã thấy, chính sức mạnh lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn tín hữu và giúp họ có thái độ chiêm ngưỡng mọi kỳ công của ngài. Lạy Chúa con tưởng nhớ bao việc ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước, mọi hành động của ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp ngài con sẽ gẫm suy. Nó là tiếng thì thầm của con tim tín hữu, đang sống trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, luôn hướng lòng về Chúa và hướng mắt nhìn ngài trong thái độ yêu mến say mê, quấn quýt, không ngưng nghỉ và không muốn rời xa. Hoa trái của cuộc sống chiêm niệm nội tại đó là sự thinh lặng trước gia vê Thiên Chúa. Đây cũng là một khía cạnh được nêu bật trong các thánh vịnh. Tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trong người, cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Hãy lấy Chúa làm niềm vui, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Đừng nổi giận vì quân gian ác. Chớ phân bì với kẻ bất lương, kẻo sinh ra tội lỗi. Tác giả Thánh Vịnh 62 cũng minh xác với tín hữu rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy trở che, tôi chẳng hề nao núng. Tâm tình tin yêu phó thác ấy khiến cho tín hữu ước ao và đợi chờ được ẩn náu bên Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 73. Con còn ai trốn trời xanh, bên ngài thế sự thật tình chẳng ham, dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu kỳ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, trốn ẩn thân đặt ở Chúa trời. Tín hữu hoàn toàn phó thác xác hồn trong tay Thiên Chúa. Tất cả đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa. Cả khi họa hiếm, nó mới được diễn tả ra như trong Thánh Vịnh 18. Con yêu mến ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả Thánh Vịnh 116 cũng thổ lộ như sau, lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài. Tình yêu ấy phản ánh trong kiểu các tác giả thánh vịnh nói lên niềm vui cảm nghiệm đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả thánh vịnh 33 mời gọi như sau. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, reo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Giave, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tác giả Thánh Vịnh 35 cũng nói lên nỗi vui sướng của mình. Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Sự kiện được Thiên Chúa làm gia nghiệp và có Ngài luôn ở bên cạnh khiến cho tác giả Thánh Vịnh 16 kêu lên. Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Tất cả những điều này chứng minh cho thấy một kiểu kiếm tìm Thiên Chúa, đồng thời cũng là việc hưởng nếm sự hiện diện và tình yêu thương che chở ấp ủ của Thiên Chúa. Nó diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm mà nền thần học sau này sẽ gọi là sự hiệp thông thần bí.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cả chúng ta hãy vui mừng vì hoan trong Chúa, vì đấng cứu độ của chúng ta đã sinh xuống gian trần. Hôm nay từ cõi trời cao thắm, bình an lĩnh thực đến giữa chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, là tín hữu Chúa Kitô, ai trong chúng ta cũng biết hiệu quả tuyệt vời của lời cầu nguyện. Những lời cầu xin của chúng ta, nói như một vị thánh nào đó, là có sức mạnh biến đổi thế giới. Nếu như thế giới này chưa được tốt, chưa được hoàn thiện, thì bằng lời cầu nguyện chân thành của chúng ta, Thiên Chúa sẽ làm cho nó trở nên tốt hơn. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị chiêm ngắm một vị thánh mà nhờ lời cầu nguyện kiên trì của Ngài, Thiên Chúa đã ban cho thế giới được tốt hơn. Thánh Geneva sinh vào khoảng năm 422 tại Pháp. Mới 7 tuổi, thánh nữ đã được Đức Giám mục German dẫn vào thánh đường làm lễ tiến dâng lên Thiên Chúa. Từ ấy, mặc dù sống giữa thế gian, nhưng thánh nữ đã sống như những người tu hành. Từ đó, thánh nữ sống lời cam kết cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, nhất là cho giáo hội thoát khỏi nạn quấy phá của bè rối Benazius. Vào thời ấy, cũng là thời điểm mà cả châu Âu đang bị đe dọa bởi đạo quân hùng mạnh của thành các Tư Hãn. Vì như người ta đã ví von, vó ngựa của thành các Tư Hãn đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó. Sau khi đã đánh chiếm được nhiều thành phố ở châu Âu, năm 451, đoàn quân Mông Cổ quyết định đánh chiếm thành Paris. Và nếu như ý định này thành sự, thì giáo hội Công giáo sẽ lâm nguy và có nguy cơ bị bắt hại và tiêu diệt bởi đạo quân hùng mạnh gian ác này. nghe tin ấy, dân chúng hoảng sợ, tìm đường di tản khắp nơi. Nhưng Thánh Geneva bình tĩnh cậy dựa vào sức mạnh và quyền năng của Chúa. Thánh nữ khuyên bảo mọi người hãy đọc kinh cầu nguyện, ăn năn tội lỗi, thì Chúa sẽ che chở và bảo vệ thành Paris. Nhận thấy nơi thánh nữ có một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa và đời sống nhiệm nhạc trong ăn chay cầu nguyện, nên dân chúng thành Paris đã ở lại và cùng với thánh nữ suốt ngày đêm cầu nguyện cho sự an ninh của kinh thành, cũng như cho sự bền vững của giáo hội. Và lời cầu nguyện đã mang lại một hiệu quả tuyệt vời. Quân Mông Cổ đã tự động rút lui mà không phải hao tốn một đầu tên mũi giáo nào. Giáo hội bình yên trở lại, và châu Âu cũng dần trải qua những cơn nguy biến. Sau khi Paris bình yên trở lại, và đạo Công giáo cũng diệt tan được bè rối Benazius, thánh nữ sống tiếp những chuỗi ngày trong cầu nguyện, ăn chay nhiệm nhạc và làm những công việc từ thiện, như giúp đỡ những kẻ nghèo khó, khốn cùng, bệnh tật và các tội nhân bị tù đày, cho đến khi Ngài về với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của thánh nữ Geneva là những chuỗi ngày sống trong cầu nguyện, và lời cầu xin của thánh nữ có sức mạnh biến đổi những điều xấu trở nên tốt lành, biến những tai ương thành niềm vui và an bình cho thế giới. Ngày hôm nay, giáo hội chúng ta tại Iraq cũng đã trải qua những ngày tháng đau thương. Giáo hội Chúa Kitô thiểu số ở quốc gia Hồi giáo này đang bị bắt hại tư bề. Nhiều tín hữu Kitô đã không thể chịu đựng nổi khi cuộc sống của họ luôn bị trình rập và đe dọa, và họ đã bỏ nước ra đi. Đặc biệt, sau biến cố ngày 31 tháng 10 vừa qua, khi những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan tàn sát một cách dã man các tín hữu Kitô vô tội, khi họ đang dâng thánh lễ trong nguyện đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Baghdad, đã làm cho cả thế giới đau buồn và phẫn nộ. Hơn bao giờ hết, các tín hữu Kitô ở đây đang phải sống trong nỗi sợ hãi. Giáng sinh vừa qua, các đức giám mục đã không dâng thánh lễ vọng Giáng sinh để bảo đảm an ninh cho tín hữu và để gióng lên hồi chuông kêu gọi cộng đồng thế giới hãy lưu tâm đến những tín hữu Kitô nhỏ bé ở nơi này. Trong thông điệp hòa bình thế giới 2011, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là các tín hữu Kitô nhỏ bé ở Trung Đông. Hiệp cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta hãy hướng lòng về các chị em tín hữu ở Trung Đông đang phải sống trong hoàn cảnh cấm cách bách hại. Tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện, tin tưởng rằng nhờ lời cầu nguyện chân thành và tha thiết, thế giới này sẽ trở nên tốt hơn, mới hơn. Thế giới sẽ có một nền hòa bình thực sự, nơi mà tất cả mọi người đều được sống trong bình an, hạnh phúc, tôn trọng và yêu thương. Lạy Chúa, Chúa muốn cho mọi người được sống hòa bình, tôn trọng và yêu thương, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa nhìn đến bao người chưa nhận biết Chúa, đang còn sống trong thù hằn lẫn nhau và gây chết chóc cho nhau. Xin Chúa thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn đem hòa bình cho thế giới. Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực. Chúng con chỉ xin cầu nguyện cho thế giới và sống đời yêu thương được thể hiện cụ thể nơi sinh hoạt hàng ngày của chúng con. Chúng con cũng nhớ đến tất cả những ai đang bị bất hại, những ai đang xả thân, lo cho công việc truyền giáo. Xin Chúa cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen.
Tình yêu của Chúa thật bao la, ai nào người kể hết những điều lạ. Tất cả chúng ta hãy vui mừng vì hoan trong Chúa, vì đấng cứu độ của chúng ta đã sinh xuống gian trần. Hôm nay từ ngôi trời cao thẳm, bình an lĩnh thực đến giữa chúng ta. Hôm nay từ ngôi trời cao thẳm, bình an lĩnh thực đến giữa chúng ta.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.